Kính thưa cộng đoàn, cùng là những người tin vào Chúa, nhưng chúng ta mỗi người có cách biểu lộ đời sống đức tin khác nhau. Dựa vào chủ đề lời Chúa hôm nay, chúng ta thấy có hai lối sống đạo tiêu biểu. Một là của các kinh sư, hai là của bà quá nghèo. Vậy thì chúng ta chọn lối sống đạo nào? Chúng ta chọn cách biểu lộ đức tin như thế nào? Thì chủ đề lời Chúa hôm nay cho chúng ta một sự soi sáng, để trước khi chúng ta đưa ra quyết định, chúng ta hãy xem, hãy nghe cách Chúa Giêsu khuyên các môn đệ. Ngài nói: anh em hãy coi chừng, hãy cẩn thận, đừng có đi vào vết xe đổ của các vị kinh sư. Ngài nói hãy coi chừng, hãy cẩn thận là bởi vì các tông đồ cũng có nguy cơ đi vào lối sống đạo thiên về hình thức hơn là chú trọng vào nội dung. Và điều thứ hai, Chúa Giêsu chỉ cho các môn đệ thấy: anh em xem bà quá, bà cho đi tất cả những gì bà có để độ thân, để nuôi sống mình trong một ngày, và bà đã dâng nhiều hơn cả. Thật ra câu chuyện tin mừng hôm nay là câu chuyện tuyên dương lối sống đạo thật. Đó là biểu lộ cách cụ thể lòng mến Chúa yêu người. Và chúng ta thấy rằng nhiều người sẽ tự hỏi hoặc là đặt vấn đề: làm thế nào để thực thi lòng bác ái? Việc đó sẽ tương đối dễ dàng với những người có thu nhập từ trung bình trở lên. Bởi vì khi chúng ta có đủ ăn, nhín ra một chút để làm việc bác ái, chia sẻ cho những người túng thiếu, thì chẳng có gì là khó khăn. Còn với những ai phải chạy gạo từng bữa hoặc nghèo túng, thì việc thực thi bác ái khó hơn nhiều. Khó vì rất tự nhiên, nếu chúng ta không có, không đủ, thì chúng ta khó lòng chia sẻ. Và khó bởi vì tự nhiên thì ai cũng phải nghĩ đến mình trước hết. Sự sống, nhu cầu của bản thân nó quan trọng hơn là của những người xung quanh. Bởi vì có thực mới vực được đạo. Chúng ta có khỏe mạnh, có đầy đủ thì chúng ta mới có thể giúp đỡ người khác. Đó là một lý luận thông thường, và chúng ta thường đi theo con đường đó. Ngôn sứ Elia ở trong bài đọc 1: đói khát đến độ lả cả người đi, thì ông gặp bà quá thành Sarepta. Ông xin bà chút nước, bà cho ông nước. Rồi ông lại xin bà một chút bánh để qua cơn đói. Nhưng người phụ nữ này, nghèo này, chẳng có hơn gì ông, bởi vì hoàn cảnh của bà hết sức bi đát. Bà cho ông nước, còn bánh ăn thì bà do dự. Bà phân mua một chút bột tôi có, tôi định nướng cái bánh cuối cùng để mẹ con tôi ăn và cùng ôm nhau chờ chết. Bởi vì cái bối cảnh của đoạn sách thánh này là một trận hạn hán kéo dài trong nhiều năm. Gia súc bò lừa đã chết, đồng khô cỏ cháy, người ta không cày cấy được, cho nên cả cái vùng đó rơi vào cảnh đói kém. Không phải vì vô cảm mà bà quá thành Sarepta từ chối ngôn sứ Elia, cũng không phải là bởi vì bà thiếu bác ái, nhưng cái hoàn cảnh cùng cực, bà phải nghĩ đến con bà trước hết và nghĩ đến bản thân. Cho nên vì không dư giả, bà đành phải giải thích với ngôn sứ Elia như thế. Có lẽ bà cũng cực lòng lắm vì không giúp được người khác, nhưng biết làm thế nào. Chúng ta thấy rằng ở trong Tin Mừng, các tông đồ cũng từng băn khoăn đặt vấn đề: với ngần này bánh chỉ đủ cho thầy và chúng con mà thôi, hơi đâu mà nghĩ đến cả 5.000 người. Thôi thì thầy giải tán cho họ vào các làng mạc chung quanh mà kiếm cái gì đó ăn. Thế thì chúng ta thử đặt câu hỏi: liệu có khi nào chúng ta ngần ngại, do dự, không làm việc bác ái hay không? Hẳn là có. Có khi nào chúng ta ngoảnh mặt đi trước nhu cầu của người khác hay không? Không biết quý cụ ông bà anh chị em như thế nào, nhưng bản thân tôi thì thú thật là có. Một chút do dự, một chút ngần ngại, hoặc nắm chặt tay mình lại, ngoảnh mặt đi, vân vân. Vì chúng ta là những người bình thường, và vì còn là những người bình thường, cho nên chúng ta cần xin thêm. Xin Chúa ban cho chúng ta đức tin, xin Chúa ban cho chúng ta lòng tín thác. Và chúng ta cũng cần để cho lời của Chúa soi sáng, như ông Elia đã soi sáng cho bà quả thành Sarepta, và như Chúa Giêsu đã thường xuyên soi sáng cho các môn đệ ở trên đường tiến tới một đời sống mới, đời sống ở trong Chúa Kitô. Và nhất là chúng ta cần những gương lành để khuyến khích, để chúng ta có đủ can đảm sống niềm tin và thực thi bác ái cách cụ thể. Như trong bài đọc 1 chúng ta thấy, được vị ngôn sứ khuyến khích tin vào lời Chúa, bà quá đã chia sẻ một chút bánh cho ngôn sứ Elia, và Thiên Chúa đã để cho bà không phải thiệt. Ngài làm cho cũ bột không có cạn và vò dầu không vơi, cho đến khi mưa xuống và người ta có thể cày cấy kiếm ăn. Và hơn nữa, chúng ta thấy rằng Chúa Cha đâu có thua lòng bác ái của chúng ta. Chúa Cha đâu có để cho chúng ta phải thiệt thòi khi người ban cho chúng ta chính Chúa Giêsu Kitô. Của lễ của chúng ta dâng ở trong thánh lễ tuy rất là ít ỏi, không giá trị là bao nhiêu, nhưng trước mặt Chúa nó lại trở thành vô giá, vì được gắn kết với của lễ của Chúa Giêsu Kitô. Của lễ của chúng ta dâng lên Chúa có khi là những lo âu, có khi là những bế tắc trong cuộc sống, có khi là những giọt mồ hôi, nước mắt, như ở trong lời nguyện, thánh hiến, lễ vật. Bánh chúng ta dâng chỉ là vài hạt lúa ép thành, và rượu chúng ta dâng chỉ là vài trái nho được ép ra. Nhưng liên kết với Chúa Giêsu thì lại trở thành của ăn phong phú, dồi dào, nuôi dưỡng chúng ta đã vậy, nhưng mà còn đem lại cho chúng ta ơn cứu độ nữa. Thưa cộng đoàn, mới đây thì báo chí của thành phố Vancouver vinh danh một người phụ nữ Việt Nam. Phụ nữ này rất bình thường, bà tên là Gia và họ Trần. Đặc biệt là tôi nghĩ bà cụ không có cái khả năng ngôn ngữ hoặc tài cán gì để thích nghi với một xã hội hiện đại, nhưng mà cái tấm lòng của bà thì rất lớn. Phóng viên có mặt ở văn phòng hỗ trợ các bệnh nhân ung thư ngày hôm đó, thì bà cho vào quỹ hơn 10 đồng. Và đó là kết quả của mấy ngày bà đi lượm những cái vỏ chai ở trạm xe buýt bán đi và ủng hộ vào quỹ cho người ung thư. Và người ta tôn vinh bà bởi vì đấy không lại phải là một lần duy nhất bà làm việc bác ái, nhưng mà việc đó được thực hiện trong hơn 22 năm trời. Người ta thống kê rằng trong 10 năm gần nhất thì số tiền của bà cho vào cái quỹ ung thư hỗ trợ người ung thư hơn 10.000. Và chúng ta tưởng tượng là 22 năm số tiền đó nếu tính ra thì cũng rất nhỏ, nhưng mà cái gì khiến cho người ta phải tôn vinh, đó là lòng tốt của con người, đó là sự kiên trì trong việc thực thi bác ái. Nếu người ta thực sự yêu mến Thiên Chúa, thực sự yêu mến anh em, thì người ta sẽ có rất nhiều sáng kiến để làm những hành động mà trước mặt người đời có thể là nhỏ, có thể là không đáng, nhưng mà Thiên Chúa lại nhìn ra tấm lòng của những con người thực thi bác ái ở trong những việc nhỏ. Thưa cộng đoàn, chúng ta ai cũng có thể nghèo khó, ai cũng có thể gặp khó khăn, nhưng mà đưa ra một quyết định để giúp đỡ những người khác đang khó khăn hơn chúng ta quả là một điều khó, và chúng ta cần xin ơn Chúa để có thể can đảm sống giáo huấn của Chúa Giêsu và nhất là gương lành của Chúa. Hoàn cảnh của Chúa Giêsu bị người ta kết án quả là khó khăn, nhưng mà Ngài lại nghĩ đến nhân loại đang gặp khó khăn hơn nhiều bởi vì sự ích kỷ, bởi vì tội lỗi. Cho nên Chúa Giêsu đã chấp nhận hy sinh cả mạng sống của mình để làm giá đền thay cho tội lỗi, chuộc lại sự sống cho mỗi người chúng ta. Đối với Thiên Chúa thì mỗi người chúng ta là rất quý, cho nên Thiên Chúa cho con của Ngài chết vì chúng ta. Và cái con đường mà Chúa Giêsu mời gọi chúng ta đi theo Ngài không gì khác hơn là cũng mở rộng đôi tay giúp đỡ người khác. Có thể việc chúng ta giúp đỡ là nhỏ bé, nhưng mà trước mặt Thiên Chúa nó sẽ có giá trị lớn lao. Và Thiên Chúa chắc chắn sẽ không để cho chúng ta phải thiệt như bà quá thành Sarepta, như biết bao cuộc đời của những con người đã hy sinh giúp đỡ người khác. Xin Chúa giúp cho mỗi người chúng ta mở rộng tâm hồn, mở rộng đôi tay để đừng ngần ngại theo gương bà quá thành Jerusalem hôm nay. Chỉ có 2 đồng nhỏ xíu, nhưng mà nó nặng trĩu cả một tấm lòng. Xin Chúa chúc lành cho mỗi người chúng ta.